xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 18 tiếp theo. Ông Tiết cũng trình bày một vài trong số những sứ điệp sau này ông thường giảng trong các mùa vụ mở rộng của ông, gồm có người con trai hoang đàn, người bị quỷ ám ở Giê-sa-rê và chống lại kẻ giả hình. Tống Thượng Tiết nhận ra rằng Chúa Giê-xu đến để chữa lành bản chất tội lỗi của nhân loại, không chỉ để sống cuộc đời gương mẫu. Ông nói với các học sinh của Bowringer School hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất, nếu không được Đức Thánh Linh cáo trách thì không ai có thể nhận biết tình trạng tội lỗi của mình. Thứ hai, một người sẽ không tiếp nhận sự cứu rỗi Đấng Christ đem đến nếu không bị cáo trách về tội lỗi. Trong hồi ký của mình, Tống Thượng Tiết nói rằng đó là một đêm đáng nhớ, đêm ngày 5 tháng 3 năm 1931. Từ đó trở đi, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận lãnh năng quyền để chiến thắng tội lỗi. Sự ngưỡng mộ Super, người hơn ông 10 năm, đã phát triển thành tình bạn suốt đời. Chính mục sư Super cũng ấn tượng vì sự tận hiến hoàn toàn của Tống Thượng Tiết với Kinh Thánh. Super nói, sau tuần lễ đầu tiên, tiến sĩ Tiết chuyển đến ở nhà chúng tôi để đi nhóm cho gần. Điện tắt lúc 10 giờ tối, vì vậy chúng tôi đưa cho ông cây đèn dầu nhỏ và que diêm. Sáng hôm sau, đèn cạn dầu và ông hỏi xin chiếc đèn lớn hơn. Chúng tôi cũng đưa cho ông. Sáng hôm sau, cây đèn đó cũng hết dầu. Tôi không biết ông làm gì suốt đêm, nên viện cớ để xem ông ấy có cần gì không. Ông quỳ gối bên bàn làm việc với quyển Kinh Thánh mở ra. Điều đó giải thích chuyện hết dầu và sự phong phú của các sứ điệp của ông. Ông đúng là người được dầm thấm trong lời Chúa. Ông cũng ghi chú cẩn thận điều Chúa phán với ông qua Kinh Thánh. Đức Thánh Linh giáng lâm. Sau khi được Tống Thượng Tiết thức tỉnh về sự cầu nguyện, sự phục hưng xảy đến. Trước tiên là trong buổi nhóm của nhóm nhỏ ngày 6 tháng 3, khi một giáo viên dẫn các học trò đến gặp ông Tiết. Năm em chưa tiếp nhận phúc âm. Ông Tiết mời các em quỳ gối trong khi ông cầu nguyện. Khi ông cầu xin sự hạ mình trong lúc tìm kiếm Chúa, ông cảm thấy chính con người của mình hoàn toàn hư thối, rồi Đức Thánh Linh đến lấy đi. Một em bắt đầu khóc đầm đìa vì sức nặng của tội lỗi. Bốn em khác cũng được biến đổi trong buổi nhóm cầu nguyện đó. Nhà nguyện Boring. Cảm nhận hoạt động của Đức Thánh Linh, ông Tiết đề nghị mục sư Super mời tất cả các giáo sĩ và giáo viên tham dự buổi nhóm chiều tại nhà nguyện Boring. Ông giảng về sự đóng đinh của Chúa Giê-xu trong Luca chương 23 từ câu 26 đến câu 46. Ông Tiết viết rằng nhiều người đã khóc trước khi ông bắt đầu giảng. Chính ông cũng khóc suốt bài giảng. Cuối cùng, tất cả mọi người có mặt đều khóc, tuôn ra những lời cầu nguyện thành tâm, lớn tiếng từ đáy lòng. Tối hôm đó, ông Tiết này xin các nhân sự cơ đốc trước tiên giải quyết tội lỗi của chính họ, để rồi họ có thể giúp người khác vượt qua những đồng lũy trong đời sống. Ông Tiết cầu xin Chúa tha thứ vì mình thiếu tình yêu thương, rồi xin Chúa ban tình yêu đầy quyền năng của Ngài để giúp nhiều người con hoang đàn trở về với Ngài. Tống Thượng Tiết nói, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên mọi người. Ngay tức thì, mọi người xưng tội và công khai giải hòa với nhau. Ngày hôm sau cũng diễn ra sự việc tương tự. Sau khi giảng chống lại tội giả hình, ông nghe tiếng Đức Thánh Linh đang hiện diện trong phòng nhóm. Sau đó, gần 60 người lần lượt nhanh chóng cầu nguyện, xưng tội mình trong nước mắt đầm đìa. Tất cả những người có mặt đều được cứu, ngoại trừ hai học sinh phổ thông trung học. Đi truyền giảng. Vào buổi chiều, chương trình đi truyền giảng được thực hiện. Ông Tiết và mục sư Super dẫn gần 200 giáo viên và học sinh sang ngôi làng kế bên, rồi họ đi từng nhà nói cho mọi người về tin tức tốt lành. Họ bị ướt sũng vì cơn mưa xối xả trên đoạn đường 3 km đi bộ trở về trường, nhưng lại vui mừng vì nhiều người trong làng đã từ bỏ hình tượng mà tiếp nhận phúc âm. Buổi tối, họ tập hợp lại để chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều người biểu lộ niềm vui của việc làm chứng và lời cầu xin được nhậm. Khi họ đang cẩn thiết cầu nguyện, thì Tống Thượng Tiết nói Đức Thánh Linh giáng xuống lần nữa. Buổi nhóm cầu nguyện vào Chủ nhật. Vào Chủ nhật, ông Tiết thông báo sẽ tổ chức buổi nhóm cầu nguyện tối hôm đó. Ông cũng cho biết sẽ không giảng và chỉ những ai muốn cầu nguyện thì hãy đến. Giống hai ngày trước, Tống Thượng Tiết ghi lại rằng khi tất cả đang cầu nguyện đến mức ông không thể bảo họ dừng, thì Đức Thánh Linh lại giáng xuống. Kết quả có nhiều lời xin tội và tiếp nhận Chúa được thốt lên cách nhiệt thành. Kể lại sự kiện ngày 8 tháng 3, một sư Subra mô tả cách sống động. Và khi chúng tôi gặp lại trong nhà nguyện, khoảng 250 đến 300 người đến. Tiến sĩ Tiết cho chúng tôi hát vài bài về sự cầu nguyện, rồi ông nói, bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện. Không ai cầu nguyện hết. Sau một hồi lâu yên lặng, bối rối, có hai nữ sinh Trung Hoa đứng lên, tôi vẫn có thể nhìn thấy hai bím tóc và bắt đầu cầu nguyện. Chúng tôi chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Chúng tôi luôn luôn rất bình tĩnh, không có gì khác thường. Không bao giờ hai người cầu nguyện cùng một lúc. Khi tôi đang suy nghĩ về việc này thì Đức Thánh Linh giáng trên chúng tôi và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng Hoa. Trước giờ tôi chưa bao giờ cầu nguyện nhiệt thành bằng tiếng Hoa như vậy. Nhưng Chúa đã cầu nguyện qua tôi bằng cả tràn tiếng Hoa và nói chuyện với tôi bằng tiếng Hoa. Không có ngôn ngữ nào khác, mọi người đều cầu nguyện cách dễ hiểu. Tiến sĩ Tiết hoảng sợ, ông ngăn chúng tôi lại. Sau buổi nhóm, tôi hỏi vì sao ông ngăn chúng tôi, thì ông nói, tôi sợ các giáo sĩ nghĩ ông Tiết điên rồ, làm cho các học sinh cũng điên theo. Rồi ông hét lên, chúng tôi không muốn một sự cuồng tín nào. Tốt nhất là các em đi về phòng mình, rồi ở đó cầu nguyện. Tôi sẽ chúc phước, rồi tất cả các em yên lặng đi về. Nhưng khi ông chúc phước, Đức Thánh Linh giáng trên chúng tôi một lần nữa, rồi ông lại ngăn chúng tôi lần thứ nhì. Các em không hiểu tôi nói, đừng cầu nguyện ở đây. Làm ơn đi về phòng mình, rồi cầu nguyện. Rồi ông chúc phước, Đức Thánh Linh đến trên chúng tôi lần thứ ba. Thế là ông Tiết để chúng tôi tiếp tục. Chúng tôi cầu nguyện trong Thánh Linh mà không có sự lộn xộn nào, trong một tiếng đồng hồ mà cũng không có thể là hơn nữa. Từ buổi nhóm này, nhiều người tin nhận Chúa. Trong số đó có 7-8 thành viên thuộc Cộng sản, trước đó được trả tiền để phá buổi nhóm. Cũng có nhiều mục sư người Hoa, trước kia chưa từng trải kinh nghiệm sự sanh lại trong Đấng Christ. Chương 19, Nam Xương, phần thứ 2, Bí quyết phục hưng. Hội đồng dành cho mục sư truyền đạo bắt đầu vào thứ hai, ngày 9 tháng 3. Mục sư William E. Schubert nặng lòng với các mục sư đồng sự. Nhiều người trong số họ không chắc chắn về đức tin của mình. Có một mục sư lớn tuổi, người mà trước đây mục sư Schubert ở dưới quyền, mục sư Quang Sanxi, đã tốt nghiệp chủng viện du nhân ở New York năm 1919. Có lần mục sư Quang tâm sự với mục sư Schubert là ông nghi ngờ về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ông ấy nói, tôi từng tin là có một Đức Chúa Trời trước khi sang Mỹ học, nhưng ông đã từ bỏ niềm tin đó tại chủng viện du nhân. Các mục sư được phục hưng. Buổi nhóm đầu tiên của kỳ tĩnh tâm, Tống Thượng Tiết dạy trong công vụ các sứ đồ chương 1 nói về tầm quan trọng của việc nhận biết tội lỗi, của sự cầu nguyện và báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ông không ngần ngại khiển trách những người đang giảng đạo, thúc họ xưng tội và quay về với đức tin thời các sứ đồ. Theo Tống Thượng Tiết, ông muốn những người giảng đạo ngồi gần lối đi giữa, xung quanh là các tân tín hữu hoặc các thanh niên mới được phục hưng. Khi Tống Thượng Tiết giảng xong, ông kêu gọi toàn thể mục sư truyền đạo xưng ra tội lỗi của họ và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi các mục sư truyền đạo yên lặng, các tín hữu trẻ bắt đầu cầu nguyện lớn tiếng. Nhiều người công khai cầu nguyện cho mục sư của họ. Một giáo viên trẻ tên là Bon Wan Yasu công khai cầu nguyện cho cha mình trong nước mắt là mục sư Wang Shixin, người mà Super mô tả là kẻ lém lĩnh, có một số vấn đề về đạo đức và luân lý. Tỏ vẻ không vui, một truyền đạo phản ứng bằng cách yêu cầu mỗi người tập trung vào tội của chính mình và đừng chỉ trích những người giảng đạo. Sau buổi đó, một số mục sư than phiền với ông Tiết là ông xúi dục thanh niên chỉ trích họ qua lời cầu nguyện. Vào buổi chiều, Tống Thượng Tiết thông báo đừng nêu tên khi cầu nguyện công khai, mỗi người yên lặng cầu thay cho người khác. Rồi Đức Thánh Linh bắt đầu làm việc mạnh mẽ giữa vòng những người lãnh đạo. Vào buổi nhóm chiều, nhiều mục sư bắt đầu xưng tội, trong số đó có một sư quan Sanxi. Dưới sự cáo trách của Đức Thánh Linh, một sư quan tan vỡ trong nước mắt mà xưng mọi tội lỗi của mình. Những ngày tiếp theo, có thêm nhiều người được phấn hưng, nhiều người tin Chúa. Mục sư Suba nói nhiều đồng lao người Hoa của ông gặp Chúa trong những buổi nhóm của Tống Thượng Tiết và bắt đầu giảng phúc âm. Nhiều người công khai thách thức ông Tiết cũng bị cáo trách tội lỗi sâu xa. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 3, Tống Thượng Tiết tạm biệt mọi người ở Nam Sương. Trong bài giảng chia tay, ông khích lệ các học sinh thành lập các ban đi giảng đạo để tiếp tục công tác truyền giảng. Ông cũng khuyến khích các giáo viên và người giảng đạo phục vụ bằng tình yêu thương và chăm sóc những người dưới mình. Ông Tiết kể rằng khi ông cầu nguyện, ông cảm thấy như mình được nhấc bổng lên cây thập tự, cầu xin giùm cho mọi người. Một lần nữa, Đức Thánh Linh đầy dẫy những người tham dự và cả giáo đường đầy những lời cầu nguyện ngọt ngào. Bài học từ Nam Sương. Tống Thượng Tiết ghi xuống nhanh những bài học học được từ chuyến đi Nam Sương. Ông nói đã tìm được bí quyết phục hưng hội thánh. Đầu tiên, hội thánh cần đồng lòng khẩn thiết cầu nguyện. Thứ hai, Đức Thánh Linh phải làm việc để đưa đến sự xưng tội. Thứ ba, cơ đốc nhân cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh để nhận lãnh quyền năng rao truyền tin tức tốt lành. Tống Thượng Tiết trình bày những điểm này cách xúc tích trong quyển Review of My Ministry. Đó là xưng hết tội lỗi, tìm kiếm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và làm chứng nhân cho Chúa. Nam Sương là một sự kiện quan trọng đối với Tống Thượng Tiết khi tổ chức Bible Exposition Institute, trường giải kinh, cho 1.600 mục sư truyền đạo ở Phúc Châu năm 1937. Tống Thượng Tiết đã nhắc đến buổi tối tại Nam Sương ít nhất 3 lần trước cùng một cử tọa. Ông miêu tả trong tuần đầu tiên, ông tin tưởng vào tài hùng biện của mình. Tuần thứ hai, ông cầu nguyện suốt đêm trong nước mắt, cầu xin con người cũ của mình bị đóng đinh trên thập tự giá. Lòng ông đột nhiên được nung nóng và ông biết rằng từ đây trở đi, ông cần tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu xưng tội trong nước mắt. Đó là việc làm quyền năng của Đức Thánh Linh. Từ đó trở đi, Đức Thánh Linh liên tục đầy dẫy trong lòng ông. Vì vậy, ông có thể sống đắc thắng. Người bạn tâm linh, Tống Thượng Tiết và mục sư William Suburn. Chuyến đi thăm Nam Sương cũng đem Tống Thượng Tiết và mục sư William E. Suburn đến với nhau và tình bạn của họ nảy nở. Cả hai đều khẳng định người kia có công vẽ hướng đi mới cho cuộc đời mình. Tống Thượng Tiết thú nhận chức vụ trước kia của ông thất bại là vì ông khiển trách người khác trước khi xem xét chính mình. Bài học này rất quan trọng đối với Tống Thượng Tiết. 6 năm sau, ông cho rằng bài học quan trọng này là nhờ công của mục sư William Suburn. Ông Tiết đã nghe mục sư cầu nguyện trong nước mắt. Chính vì tội của con mà người dân Nam Sương không được cứu. Tống Thượng Tiết cảm động sâu xa bởi lòng nhiệt thành của vị giáo sĩ và biết rằng thất bại của mình trong chức vụ chủ yếu là vì không sẵn sàng thay đổi chính mình. Một lần khác, ông Tiết nói với thính giả rằng chính nhờ lời cầu nguyện của mục sư Suber mà ông đã nhận ra bí quyết cầu xin sự đắc thắng trong Đấng Christ. Hai người đều ngưỡng mộ và ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn 45 năm sau, mục sư Suber nói, điều tôi học được từ tiến sĩ Tiết trong 3 tuần nhiều hơn tôi học được trong 3 năm tại viện thần học. Từ đó, hễ điều gì tôi có thể làm được phần lớn là nhờ tiến sĩ Tiết dưới sự dẫn dắt của Chúa. Trở về Thượng Hải. Trên đường trở về Thượng Hải, Tống Thượng Tiết ghé lại Du Giang. Khi họ nghe nói về phục hưng ở Nam Sương, những người ở Du Giang cũng háo hức mong được như vậy. Trong thời gian ở đó, ông Tiết nói, ông nằm mơ thấy các thanh niên Nam Sương đi làm chứng cho cả vùng. Ông được Đức Thánh Linh nhắc nhở rằng chính Đức Chúa Trời sẽ cảm động kẻ ngày chọn. Ông Tiết chỉ là chiếc bình nên không bao giờ được kiêu ngạo. Tống Thượng Tiết ở đó 2 ngày trước khi đến Phú Hồ. cách đó khoảng 500 cây số. Ông được mời tổ chức buổi nhóm liên hệ phái tại hội thánh First Methodist Episcopal. Ông gặp một giáo sĩ giám lý, một sư Bon G. Hayes, đã tốt nghiệp chủng viện Chu Nhân. Mặc dù một sư Hayes vào Chu Nhân cùng lúc với Tống Thượng Tiết, nhưng ông hầu như không nhận ra tiến sĩ Tiết ngày xưa khi không mặc cơm lê và không đeo kính. Tống Thượng Tiết than rằng chỉ có 30 thành viên trong hội thánh lớn ngay giữa phố thị như vậy đến với thánh đường có sức chứa 600 chỗ ngồi. Tuy nhiên, vào buổi nhóm phục hưng, khoảng 300 người đến từ 8 hội thánh khác nhau. Tống Thượng Tiết thất vọng về kết quả tại Wuhu, mặc dầu có vô số lời xưng tội. Trên đường về Thượng Hải, tâm linh ông nặng nề vì Bon Hayes, người đã phủ nhận sự Giáng sinh đồng trinh và dính sâu vào trào lưu đổi mới. Ông bắt đầu so sánh Nam Sương và Wuhu, rồi kết luận rằng sự khác biệt giữa hai nơi là sự cầu nguyện. Ở Nam Sương, sự cầu nguyện liên tục của giáo sĩ Schubert đã đem lại tác động lớn trên công việc. Khi so sánh hai khu vực, ông ví nó như hai loại quan điểm thần học mà đại diện là Hayes và Schubert. Khi trở về Thượng Hải, trước nhất, ông Tiết đi thăm người cố vấn, một sư Tan Renzi. Ông chia sẻ với một sư Tan về chuyến đi gần đây đến trung tâm Trung Hoa. Tống Thượng Tiết nói với một sư lớn tuổi rằng tỷ lệ thánh giả dễ tiếp nhận sứ điệp theo thứ tự sau: thuộc viên hội thánh, nữ sinh, nam sinh, những người truyền đạo và các giáo sĩ. Một sư Tan cũng đồng ý thành phần khó ăn năn nhất là các giáo sĩ. Các cuộc phục hưng bùng nổ. Tống Thượng Tiết được sắp lịch giảng tại hai chương trình ở Thượng Hải khi ông trở về từ miền Trung Trung Hoa. Các buổi nhóm là một phần trong phong trào Five Years Forward của Shanghai Committee of the National Christian Council, NCCC. NCCC đã bắt đầu phong trào này từ tháng 1 năm 1930, kêu gọi mọi cơ đốc nhân Trung Hoa nôn nã chờ đợi sự phục hưng, làm mạnh mẽ đời sống tâm linh, tăng cường nỗ lực truyền giáo, tăng gấp đôi số tín hữu trong vòng 5 năm là những mục tiêu của phong trào. Khẩu hiệu của phong trào là Lạy Chúa, xin phục hưng hội thánh Ngài bắt đầu từ chính con. Chương trình đầu tiên của kỳ tĩnh tâm 5 ngày dành cho nhân sự cơ đốc tại hội truyền giáo Bethel ở Thượng Hải. Tống Thượng Tiết giảng mỗi ngày 2 buổi, lấy một phần từ bài giảng trên núi và sách Sáng Thế Ký. Ông cũng kể câu chuyện đời mình từ thuở ấu thơ cho đến khi vào chức vụ tại Hưng Hoa. Một bài tường thuật trên tờ Gentian Monthly, tạp chí của Baptist, đã mô tả Tống Thượng Tiết là tuôn đổ chính mình để khẩn thiết kêu gọi cho công tác cứu linh hồn. Tác giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng rút ra từ những ý nghĩa sâu xa từ bản văn kinh thánh, dùng lối ứng đối kiểu Trung Hoa của Tống Thượng Tiết. Các buổi nhóm On Shanghai Revival Meetings được thực hiện trong giáo đường mới xây More Memorial có sức chứa 1.000 người. Tống Thượng Tiết giảng cho một hội đồng đông nghịch mỗi ngày trong suốt 8 ngày bắt đầu từ Chủ nhật Phục sinh. Vào ngày cuối cùng, thêm một sư Yu Si Sai, một sư quản nhiệm hội thánh More Memorial có gần 2.000 thính giả. Tín hữu ngồi đầy ắp từng khoảng trống dưới sân đều có người đứng nghe sứ điệp. Chính Tống Thượng Tiết cũng vui mừng kinh ngạc trước đám đông như vậy. Khi mới bước vào nhà thờ, ông cầu nguyện xin Chúa cho ông không tự phụ vì có nhiều người đến như vậy. Trong suốt buổi nhóm, ông được mục sư Andrew Gein và các nhân sự khác của Bethel hỗ trợ. Tống Thượng Tiết ghi lại rằng Đức Thánh Linh giáng xuống như gió thổi và cả hội chúng khóc lớn tiếng xưng nhận tội lỗi. Vào đêm cuối cùng, Tống Thượng Tiết thách thức mọi người chết chính mình và sống cho Chúa. Ông cũng thúc giục mọi người mạnh dạn chia sẻ tin lành vì đó là mục đích khi thực hiện buổi nhóm phục hưng. Tống Thượng Tiết yêu cầu mọi người quỳ xuống cầu nguyện nhẹ nhàng khi kết thúc buổi nhóm cuối cùng. Được Đức Thánh Linh ngự vào, hội chúng vỡ òa trong những lời cầu nguyện lớn tiếng và cam kết dâng đời sống mình cho Chúa. Học khiêm nhường qua thể xác ốm đau. Khi đang cầu nguyện kết thúc, Tống Thượng Tiết đột nhiên cảm thấy rất khó chịu trong ngực. Ông viết trong nhật ký rằng Đức Chúa Trời muốn ông học tập khiêm nhường qua tình trạng thể chất. Hóa ra cơn đau của ông Tiết là do yếu tim. theo chẩn đoán của một bác sĩ trong hội Bethel. Hai ngày sau, cố vấn của ông là mục sư Tang Renzi dẫn đến một người anh em tín hữu có ơn chữa bệnh. Khi cả ba quỳ gối cầu nguyện, ông Zen đặt tay trên lưng Tống Thượng Tiết, ông cảm thấy nóng rát và biết rằng Chúa đã chữa lành cho ông Tiết. Vài ngày sau, ngày 17 tháng 4, Tống Thượng Tiết lên đường đi Nanjing. Ông phải điều hành kỳ trại tĩnh tâm dành cho một sư giám lý trong năm quận. Khi trở lại Thượng Hải đầu tháng 5, Tống Thượng Tiết kiệt sức. Cô Jenny Hershey và tiến sĩ Mary Stone mời ông đến Bethel nghỉ ngơi. Ông nhận lời với một điều kiện, đó là ông phải giảng một lần trong ngày. Điều này đưa đến cái mà cô Jenny Hershey gọi là cuộc phục hưng Bethel. Kết quả có 110 người nhận báp têm. Chẳng bao lâu, Tống Thượng Tiết được mời dạy một lớp tại trường Kinh Thánh Bethel. Nhà nguyện của trường không thể chứa hết đám đông vì có hơn 200 y tá đứng nghe nhà khoa học trẻ. Kết quả là nhiều ban giảng đạo và các nhóm cầu nguyện được hình thành để chinh phục linh hồn cho Đấng Christ. Jenny Hershey tường thuật, dường như không có một lập luận nào trong đầu bất kỳ một sinh viên nào chống nghịch việc tiếp nhận Đấng Christ làm chủ đời sống mà người đàn ông này không thỏa đáp. Tống Thượng Tiết vui mừng khi đến thăm lại Andrew Gee và nhóm Bethel Worldwide Evangelistic Band. Nhóm những người đi truyền bá phúc âm đã bất ngờ trở về Thượng Hải từ chuyến chứng đạo để dự tang lễ của mẹ tiến sĩ Mary Stone. Tống Thượng Tiết ấn tượng bởi tinh thần sẵn sàng của nhóm đi bất cứ trung tâm nào dù lớn hay nhỏ. Khi tiếp xúc với nhóm Bethel, Tống Thượng Tiết nhận ra rằng chính lòng kiêu ngạo đã khiến ông bị bệnh tim. Trong khi ở Nanjing, ông đã từ chối lời mời của Chan Zhu, trước đây viết là Chan Shou, thuộc tỉnh Jiangsu, mặc dù Chan Zhu ở trên con đường từ Nanjing đi Thượng Hải. Lý do ông đưa ra là sức khỏe yếu, nhưng tận trong lòng, ông không sẵn lòng làm việc ở nơi ông cho rằng chỉ là trung tâm nhỏ. Chương 10. Cộng tác với ban truyền giảng Bethel. Do đó, Tống Thượng Tiết quyết định đi Chanju với ban Bethel. Tại Chanju, bệnh tim của ông Tiết biến mất khi ông quyết định giảng không chút do dự. Ông nói sự chữa lành đến khi ông đang thể hiện bài giảng và nhảy lên nhảy xuống. Tống Thượng Tiết thích thú trò chuyện với nhiều giáo sĩ Chanju. Một số theo trào lưu đổi mới, một số tò mò về trải nghiệm của ông tại bệnh viện Bloomingdale và suy nghĩ của ông về Harry Emerson Frostica. The Bethel Heart Throbs tường thuật rằng một vị giáo sĩ lỗi lạc từng bác bỏ các phép lạ kinh thánh đã nói Tống Thượng Tiết nghĩ gì về khoa học và tôn giáo. Tống Thượng Tiết trả lời, khoa học thì tốt, nhưng nó không thể cứu con người ta khỏi tội. Vị giáo sĩ này nói ông ta ngưỡng mộ Harry Emerson Frostica và xem Mahatma Gandhi là loại cơ đốc nhân thật. Tống Thượng Tiết vặn lại, Trung Hoa không cần những lời dạy của Frostic hay Gandhi. Những lời dạy của Khổng Tử còn hay hơn nhiều. Điều người Trung Hoa cần là Chúa Giêsu Christ và Thập Tự Giá. Quá nhiều người nói về Frostic. Ông có biết ông ấy không? Ông có nghe ông ấy giảng hay dạy chưa? Tôi đã học với ông ấy và những lời dạy của ông ta đã được loại khỏi cuộc đời của tôi mãi mãi. Họ nói thần kinh tôi không bình thường và đưa tôi vào bệnh viện nghỉ ngơi 193 ngày. Chính tại nơi đó mà lời Chúa trở nên quý giá đối với linh hồn tôi. Tống Thượng Tiết nặng lòng về các giáo sĩ và thậm chí còn mơ thấy mình đang thuyết phục họ ăn năn lòng vô tín. Hai ngày sau, Tống Thượng Tiết nói với cô Bathy, tất cả những gì Trung Hoa cần là một đấng cứu thế, không phải vài vị thánh hay sự khôn ngoan của thế gian. Đến cuối tuần, nơi nhóm họp chật cứng với gần 700 người, hơn 300 người cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Chiến dịch này đánh dấu sự khởi đầu trong mối liên hệ của Tống Thượng Tiết với hội truyền giáo Bethel Thượng Hải. Cuối cùng, nó đưa ông lên tầm quốc gia. Đây cũng là nơi ông có thể phát triển trong một cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ. Thank you. chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằng lên đau xót. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác lên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xin nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xin nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa,